Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 21 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện một thừa sai người Pháp, Tây không, xây các bệnh viện tối tân cho người nghèo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về sự tiến triển đức tin của Hội Thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh, Mục vụ, Di dân và Người lưu động sẽ nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 20, tiến hành từ ngày mai 22 đến 24 tháng 5 tới đây tại Vatican. Khóa họp có chủ đề là mối quan tâm mục vụ của giáo hội trong bối cảnh các cuộc cưỡng bách di cư, nghiên cứu văn kiện mới của hội đồng với tựa đề Đón nhận Chúa Kitô nơi những người tị nạn và bị cưỡng bách di cư. Tham dự khóa họp có 25 hồng y giám mục thành viên đến từ nhiều nước trên thế giới, cùng với 19 vị cố vấn và chuyên gia. Mục đích là phân tích việc săn sóc mục vụ trong bối cảnh hiện tượng những người tị nạn và bị cưỡng bách di tản, bị vi phạm nhân quyền, có nhiều động lực và lý do thúc đẩy họ phải di cư nội địa hoặc là ra nước ngoài, như những lý do chính trị, xã hội và kinh tế, các cuộc xung đột võ trang, những thay đổi khí hậu hoặc việc kiến thiết các cơ cấu hạ tầng. Ngoài ra cũng có trường hợp của những người bị buôn bán với mục đích khai thác tình dục và cưỡng bách lao động, các trẻ em bị xung vào quân ngũ và những người vô tổ quốc. Khóa họp này cũng là cơ hội để suy tư về văn kiện hướng dẫn mục vụ sẽ được công bố vào tháng 6 tới đây. Phiên họp chiều ngày 23 tháng 5 này được dành để mừng kỷ niệm 25 năm Đức John Paul II thành lập Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động qua tông hiến Pastor Bonus Mục tử Nhân lành. Trước đó, Hội đồng này là một ủy ban tòa thánh do Đức Paul VI thành lập năm 1970. Buổi kỷ niệm này sẽ kết thúc với thánh lễ cầu cho những người di dân và tị nạn cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria in Trastevere với sự tham dự của một số nhóm người di dân và một vài ca đoàn của những người nhập cư sẽ đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ. Chiều thứ Sáu 24 tháng 5, các tham dự viên khóa họp sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến.
Istanbul, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các chính quyền tôn trọng quyền của các tín hữu được tự do sống tín ngưỡng của họ, đồng thời mời gọi mọi người dân Âu Châu ý thức về vai trò của Kitô giáo tại đại lục này. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi hai phái đoàn Công giáo và Chính thống Constantinople tham dự cuộc hội thảo hôm 17 tháng 5 vừa qua tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về đề tài Tự do tôn giáo ngày nay, sắc chỉ Milano của Hoàng đế Constantino 1.700 năm sau. Cuộc hội thảo do Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople tổ chức với sự cộng tác của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Sứ điệp được Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha, gửi đến hai phái đoàn, trong đó Đức Thánh Cha đặc biệt gửi những lời cầu chúc huynh đệ đến Đức Thượng phụ Bartolomaios I, là Tổng giám mục tại thành Constantinople do chính Hoàng đế Constantino thiết lập. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hy vọng được sớm thấy ngày mà những chia rẽ xảy ra trong ngàn năm thứ hai được vĩnh viễn loại vào quá khứ. Về chủ đề của cuộc hội thảo, Đức Thánh Cha nhắc nhở các chính quyền dân sự tôn trọng ở mọi nơi, dưới ánh sáng sắc chỉ lịch sử của Hoàng đế Constantinople, quyền của các tín hữu được tự do thi hành việc phụng tự và công khai biểu lộ tín ngưỡng. Đức Thánh Cha mời gọi dân Âu Châu nhìn nhận vai trò mà Kitô giáo đã giữ trong việc hình thành nền văn hóa của chúng ta và cởi mở đối với sự đóng góp liên tục mà các tín hữu Kitô có thể mang lại theo chiều hướng này.
Roma, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo bắt đầu truyền đi các tin tức bằng 8 thứ tiếng qua điện thoại di động thông minh, smartphone, nhờ ứng dụng tên là Missio. Người có điện thoại di động thông minh có thể tải ứng dụng này miễn phí. Dịch vụ thông tin đã được Đức Thánh Cha Francisco khai mạc trong buổi tiếp kiến sáng ngày 17 tháng 5 tại Vatican vừa qua, dành cho các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo. Ngài đã bấm vào một iPad và khởi động ứng dụng Missio do cha Andrew Small, dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OME, thực hiện. Cha cũng là giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Hoa Kỳ. Ứng dụng Missio chứa đựng các tin tức được đăng trên mạng news.va của Tòa Thánh, các hình ảnh, phim, bài giảng của Đức Thánh Cha, tin tức về giáo hội hoàn vũ do hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo phổ biến bằng các ngôn ngữ Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập. Trong buổi khai mạc chương trình này, cha Small nói, Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con muốn đặt tin mừng trong túi của mỗi bạn trẻ trên thế giới. Trong ngày đầu tiên đã có 1.140 người tại 27 nước trên thế giới tải ứng dụng Missio xuống điện thoại của họ. Cha Small giải thích rằng mục đích của chúng tôi là giúp dân chúng nhìn thế giới qua con mắt đức tin.
Lucerne, chiến dịch mùa chay năm 2012 do Giáo hội Công giáo Thụy Sĩ phát động đã quyên góp được hơn 21 triệu quan Thụy Sĩ để tài trợ các dự án phát triển. Kết quả này tốt đẹp hơn so với kết quả của chiến dịch mùa chay trong năm trước đó, 2011. Ngoài ra, lần đầu tiên số tiền do các tư nhân trực tiếp trao tặng vượt quá 9 triệu quan, tương đương với 9 triệu 250 ngàn Mỹ Kim. Trong thông cáo công bố kết quả trên đây hôm 17 tháng 5 vừa qua, Ban chấp hành chiến dịch mùa chay cho biết, hoạt động chiến dịch này trong việc binh vực các quyền con người và chống nạn nghèo đói không những có hậu quả tích cực nơi các tổ chức, đối tác ở các nước nghèo, nhưng còn khích lệ các ông nhân tín nhiệm nơi chiến dịch mùa chay này. Hàng năm trong mùa chay tại các giáo xứ ở Thụy Sĩ vẫn tổ chức các bữa ăn đơn sơ chỉ có cháo và bánh mì. Các giáo dân tham gia và đóng góp số tiền tương đương với bữa ăn bình thường của họ. Số tiền lạc quyên được trong năm ngoái lên tới 21 triệu 735 ngàn quan, tức là nhiều hơn 800 ngàn quan so với năm 2011 trước đó. Ngân khoản này được dùng để tài trợ 372 dự án phát triển tại các nước Á, Phi.
Vatican, ông Ernst von Freiberg, tân chủ tịch Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, tuyên bố trước cuối năm nay, viện này sẽ có trang mạng trên Internet và công bố phúc trình hàng năm. Ông Ernst von Freiberg được bổ nhiệm làm chủ tịch Viện Giáo vụ hồi tháng 2 năm nay, và ông loan báo việc mở trang mạng vừa nói trong cuộc gặp gỡ hôm 13 tháng 5 với các nhân viên của viện này. Trang mạng không cung cấp các dịch vụ trực tuyến như các ngân hàng thường, và phúc trình thường niên sẽ không liệt kê danh sách các khách hàng có tài khoản trong viện này, nhưng giải thích bản chất và hoạt động của Viện Giáo vụ. Viện này được thành lập chính thức hồi năm 1942 và có nguồn gốc là một cơ quan hành chánh, bắt đầu với Đức Giáo Hoàng Leo XIII hồi năm 1887 để nâng đỡ hoạt động của giáo hội công giáo. Khác với các ngân hàng, viện này không phải là một tổ chức cho vay mượn tiền và không phải là một xí nghiệp thương mại nhắm gây lợi từ các số tiền đầu tư. Hồi tháng 6 năm ngoái, ông Paolo Cipriani, tổng giám đốc của Viện Giáo vụ, cho giới báo chí biết, viện này quản lý khoảng 6 tỷ euro thuộc 33.000 tài khoản. Trong số này, hơn 3/4 là những người ở Âu Châu, nhất là tại Italia. Trong khi đó chỉ có 7,3% tài khoản là những người thuộc Vatican. Ông Cipriani nói, trái với những huyền thoại mà người ta vẫn phao ra, Viện Giáo vụ không có các tài khoản bí số và không có liên hệ với các ngân hàng hoặc các nước bị coi là thiên đàng tài chánh. Huyền thoại này cần phải bị loại bỏ một lần cho tất cả. hồi năm 2010, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã bắt đầu đề ra những thay đổi để các hoạt động của Viện Giáo vụ phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về việc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội.
Thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, chiều thứ Bảy 18 tháng 5 vừa qua, hơn 200.000 thành viên các phong trào, cộng đoàn mới và hội đoàn từ nhiều nơi trên thế giới đã về Roma tham dự buổi canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp năm Đức Tin. Cuộc gặp gỡ và canh thức cầu nguyện có chủ đề là Con tin, xin gia tăng niềm tin trong chúng con. Buổi canh thức bắt đầu lúc 6 giờ chiều với nghi thức rước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma lên lễ đài, và mọi người đã lắng nghe lời Chúa của một đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma và một đoạn sách giáo phụ Thánh Irene giám mục thành Lyon. Tiếp đến, trong số 2 chứng từ được trình bày có chứng từ của ký giả văn sĩ John Walters người Ireland, sau bao nhiêu năm sống xa lìa đức tin đã trở lại cùng Chúa và giáo hội. Ông Walters đã từ bỏ đức tin để tìm kiếm tự do vì nghĩ rằng hai thực tại, niềm tin nơi Thiên Chúa và tự do không thể dung hợp với nhau. Nhưng rồi trong cái tự do đó, ông đã đi xuống, đã sống trong đơn độc, tìm quên trong men rượu. Nhờ vài người bạn giúp đỡ, ông John Walters đã được cứu thoát và tái khám phá niềm tin thời thơ ấu của mình. Ông kết luận rằng đó là lịch sử đời tôi. Một cuộc đời đã được sống trong thực tại giả dối mà con người đã tạo nên để cảm thấy an toàn. Giờ đây tôi không phải chỉ là John, nhưng là một với đấng đã tạo thành tôi, và tôi không thể tự do một cách nào khác. Trong thời gian dài, ông Walter đã tưởng rằng Thiên Chúa là điều không thể dung hợp với sự tìm kiếm tự do của ông, rồi ông khám phá thấy là một cuộc sống không có Chúa thì không thể mãn nguyện được. Bản tính con người là một câu hỏi liên tục. Bạn và tôi được hình thành bằng ước muốn. Chúng ta được tạo dựng không phải để hài lòng với một sự mãn nguyện nhút nhát và yếu ớt. Đây là lý do Chúa Giêsu đã đến giữa chúng ta để cho chúng ta thấy tất cả những gì mà cuộc sống con người có thể trở thành. Và ông Walter kết luận, được một số bạn hữu giúp đỡ, tôi đã học biết rằng ước muốn sự cao cả của Thiên Chúa không phải là một ý niệm trừu tượng tốt đẹp, nhưng là một sự kiện ở trung tâm cơ cấu và bản tính của tôi. Biết Chúa Kitô là biết chính mình tôi, hiểu mình được tạo dựng thế nào và trở thành tự do.
Sau hai chứng từ về kinh nghiệm tái truyền giảng tin mừng vừa nói, Đức Thánh Cha Francisco đã ứng khẩu trả lời một vài câu hỏi được bốn đại diện phong trào và cộng đoàn lần lượt nêu lên với Ngài. Hỏi Ngài về kinh nghiệm Ngài đạt tới sự chắc chắn của đức tin và làm sao vượt thắng sự mong manh của đức tin. Đối với Đức Thánh Cha, đâu là điều quan trọng nhất, trong đó tất cả các phong trào, hội đoàn và cộng đoàn chúng con phải nhìn đến để thực hiện công tác mà chúng con được kêu gọi thực hiện. Làm sao chúng con có thể thông truyền hữu hiệu đức tin ngày nay? Làm sao giáo hội có thể sống như một giáo hội nghèo và cho người nghèo? Chúng con có thể làm gì hơn nữa? Làm sao để giúp đỡ các anh chị em chúng con? Làm sao thoa dịu những đau khổ của họ mà không thể làm gì hoặc rất ít để thay đổi bối cảnh chính trị và xã hội của họ? Đức Thánh Cha đã lần lượt ứng khẩu trả lời. Về câu hỏi thứ nhất, làm sao đạt tới sự chắc chắn về đức tin? Ngài nói, tôi đã nhận được sự loan báo Kitô đầu tiên từ bà nội của tôi. Điều này thật là đẹp. Việc loan báo đầu tiên ở trong gia đình. Điều này làm cho tôi nghĩ đến tình thương của bao nhiêu bà mẹ, bà nội, bà ngoại trong việc thông truyền đức tin. Chúng ta không tìm thấy đức tin trong sự trừu tượng. Không phải vậy, luôn luôn có một người rao giảng, nói với chúng ta Chúa Giêsu là ai, trao đức tin cho chúng ta, loan báo cho chúng ta sự loan báo đầu tiên. Kinh nghiệm này về đức tin thật là quan trọng. Chúng ta nói rằng chúng ta phải tìm kiếm Thiên Chúa, phải đến với Chúa để xin ơn tha thứ. Nhưng khi chúng ta đi, chính Chúa đợi chúng ta. Ngài chờ đợi chúng ta trước. Anh chị em nói về đức tin giòn mỏng, mong manh, làm sao để vượt thắng? Kẻ thù lớn nhất của sự mong manh về đức tin chính là sự sợ hãi. Chúng ta đừng sợ hãi. Chúng ta mong manh yếu đuối, nhưng chúng ta biết rằng Chúa mạnh hơn. Với Chúa, chúng ta chắc chắn, đức tin tăng trưởng với Chúa, từ bàn tay của Chúa. Khi chúng ta quá tin tưởng nơi mình, chúng ta càng mong manh hơn. Đức Thánh Cha cũng nói về vai trò của Đức Mẹ Maria đối với việc củng cố niềm tin của các tín hữu, và Ngài kết luận, một điều làm cho tôi mạnh mẽ mỗi ngày là cầu nguyện với Đức Mẹ Maria qua kinh Mân Côi. Tôi đến cùng Đức Mẹ và tôi cảm thấy mạnh mẽ.
Một nữ giáo viên nói về chủ thuyết duy vật tầm thường, trong đó các sinh viên, học sinh và giáo chức lâm vào, và bà hỏi Đức Thánh Cha xem đâu là điều quan trọng nhất để thực thi điều chứng con được kêu gọi, làm sao thông truyền đức tin hiệu quả ngày nay. Đức Thánh Cha đáp, tôi chỉ có 3 lời thôi. Thứ nhất là Chúa Giêsu. Ai là điều quan trọng nhất? Thưa là Chúa Giêsu. Chúng ta thường nghĩ rao giảng tin mừng cần phải được thực hiện quanh một cái bàn thảo luận với những chiến lược được đề ra, nhưng đó chỉ là điều phụ thuộc mà thôi. Việc rao giảng tin mừng diễn ra bằng chứng tá. Đức John Paul II và Đức Biển Đức 16 vẫn nói, con người ngày nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy, cần để cho Chúa Giêsu hướng dẫn là vị lãnh đạo chúng ta. Thứ hai là cầu nguyện, nhìn tôn nhan Thiên Chúa và nhất là cảm thấy mình được Chúa nhìn. Chúa nhìn chúng ta trước. Kinh nghiệm của tôi là điều tôi cảm thấy trước nhà tạm mình Thánh Chúa khi tôi đến cầu nguyện mỗi buổi tối trước Chúa. Có lần tôi thiếp ngủ một chút, mệt mỏi vì công việc trong ngày, nhưng Chúa hiểu tôi và điều này mang lại cho tôi sức mạnh khi tôi nghĩ rằng Chúa đang nhìn tôi. Chúng ta nghĩ rằng phải cầu nguyện, phải nói nhiều, không phải như vậy. Hãy để cho Chúa nhìn bạn. Khi Chúa nhìn chúng ta, Ngài ban sức mạnh và giúp chúng ta làm chứng cho Ngài. Lời thứ ba là làm chứng tá. Việc để cho Chúa nhìn ta đưa tới những ngạc nhiên của Chúa Giêsu. Điều quan trọng là để cho Chúa Giêsu hướng dẫn. Làm chứng tá là thông truyền đức tin, và chúng ta chỉ có thể thi hành điều này qua chứng tá của tình thương. Không phải với những ý tưởng của chúng ta, nhưng là bằng tin mừng được sống thực sự trong cuộc sống, và Chúa Thánh Linh làm cho ta sống tin mừng trong chúng ta. Như thế có sự hợp lực giữa chúng ta và Thánh Linh, và điều này đưa tới việc làm chứng tá.
Một nữ nhân viên bưu điện hỏi Đức Thánh Cha, làm sao chúng ta có thể sống như một giáo hội nghèo và cho người nghèo? Đâu là đóng góp chúng ta có thể mang lại để đương đầu với cuộc khủng hoảng ngày nay? Đức Thánh Cha trả lời, sống tin mừng là sự đóng góp đầu tiên mà chúng ta có thể thực hiện. Giáo hội không phải là một phong trào chính trị, cũng chẳng phải là một cơ cấu có tổ chức chặt chẽ. Nhưng như Đức Chúa Giêsu đã nói, giáo hội là muối đất, là ánh sáng thế gian. Giáo hội được kêu gọi làm cho men nước Thiên Chúa hiện diện trong xã hội, và giáo hội làm điều đó trước tiên bằng chứng tá tình yêu thương huynh đệ, liên đới và chia sẻ. Khi giáo hội trở thành một tổ chức ONG, một tổ chức phi chính phủ, thì giáo hội sẽ bị móc muối và trở thành một tổ chức trống rỗng. Nhắc đến cuộc khủng hoảng hiện nay trên thế giới, Đức Thánh Cha nêu rõ nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng này, đó là do sự thiếu luân lý đạo đức, và tình trạng này cũng là do cuộc khủng hoảng về con người. Ngài nói, trong đời sống công cộng, nếu không có luân lý đạo đức, thì mọi sự đều là điều có thể. Chúng ta đọc báo thấy không có luân lý đạo đức thì gây ra thiệt hại biết bao cho nhân loại. Có một Midrash kinh thánh về tháp Ba Bên, trong đó người ta coi điều quan trọng nhất là các viên gạch, quan trọng hơn cả các thợ làm việc. Đến độ thiếu một viên gạch thì người ta ở trong tình trạng trầm trọng hơn cả khi một người thợ chết. Cũng vậy trong xã hội ngày nay, một người vô gia cư chết vì lạnh thì không thành tin tức. Các trẻ em chết vì đói không thành tin tức. Nếu sự đầu tư tài chánh giảm sút thì người ta bảo đó là một thảm hại. Nhưng nếu các gia đình lâm cảnh đau thương không có gì để ăn thì người ta chẳng làm gì. Nếu các công nhân bị ngã và chết hoặc chết vì đói thì chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý đến khó khăn của người nghèo. Đó là cuộc khủng hoảng của chúng ta. Cuộc khủng hoảng như thế có căn cội sâu xa là khủng hoảng về chính con người. Đó là cuộc khủng hoảng sâu đậm, nó tước bỏ luân lý đạo đức khỏi con người. Vì thế chúng ta không được có thái độ khép kín nơi chính mình, trong giáo xứ với các bạn hữu, trong phong trào với những người cùng ý kiến với chúng ta. Giáo hội phải ra khỏi chính mình, tiến về ngoại ô của cuộc sống. Khi giáo hội khép kín thì giáo hội bị bệnh. Một phòng đóng kín cửa cả năm trời thì trước khi chúng ta mở lại, thấy nó hôi vì ẩm ướt. Giáo hội phải ra khỏi chính mình. Đức Chúa Giêsu Kitô đã nói, các con hãy đi khắp thế gian. Giáo hội đi ra ngoài thì có rủi ro, như khi một người ra khỏi nhà thì có thể gặp tai nạn. Nhưng tôi nói thật với anh chị em, tôi chẳng thà thấy giáo hội gặp tai nạn hơn là một giáo hội bị bệnh hoạn vì khép kín. Quá nhiều khi vì sợ hãi, chúng ta khép kín mình trong các cơ cấu cũ kỹ, làm cho chúng ta trở nên nô lệ. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng nền văn hóa thịnh hành hiện nay là nền văn hóa đụng độ và gạt bỏ, loại trừ những người già với sự không ngoan của họ, và loại trừ trẻ em vì chúng vô ích. Các tín hữu Kitô phải đi ngược lại nền văn hóa đó. Chúng ta phải ra ngoài và đi gặp mọi người, những người không nghĩ như chúng ta, thuộc các tín ngưỡng khác, người không tín ngưỡng. Họ có cùng hình ảnh Thiên Chúa như chúng ta. Để loan báo tin mừng, cần phải can đảm và kiên nhẫn. Ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả những thế kỷ đầu tiên của giáo hội. Anh chị em chúng ta đang chịu đau khổ, nhưng tử đạo không bao giờ là một chiến bại. Đó là một cấp độ chứng tá cao nhất mà chúng ta phải trình bày. Chúng ta đang hành trình và tử đạo. Và Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta phải cố gắng giúp người khác hiểu rằng chúng ta liên kết với tình cảnh của họ một cách sâu xa. Hằng ngày hãy cầu nguyện cho các anh chị em bị bắt hại. Chúng ta phải dấn thân cổ võ sự tự do tôn giáo cho mọi người. Mỗi người phải được tự do tuyên xưng tín ngưỡng tôn giáo vì mỗi người là con cái Thiên Chúa.
Vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện một thừa sai người Pháp tay không xây cất bệnh viện tối tân cho người nghèo.
Dạo ấy là năm 2006, một buổi tối trời, cha Francis Schaeffer đang ngồi trong nhà trọ nhỏ xíu tại Oyoyona, một thành phố nhỏ của Honduras, nơi cha làm thừa sai, thì có tiếng gõ cửa gấp rút vang lên. Khi cha vội vàng mở cửa thì nhận ra Hector, người nông dân quen thuộc đứng bên ngoài, mặt mũi tái nhợt vì đau đớn. Cha không biết làm gì khác hơn là đưa Hector ra xe, lái thật nhanh tới bệnh viện thủ đô Honduras, ở cách đó hơn 30 cây số, mong cứu người bạn nghèo khỏi cơn đau ruột thừa cấp tính hiểm nghèo. Cha Francis Schaeffer, sinh trưởng tại Lorraine bên Pháp, đã đến Honduras làm việc thiện nguyện từ 2 năm trước đó, tức là từ năm 2004. Theo lời mời của một người bạn là Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez, người nước này. Cha làm việc tại cộng đoàn nông dân nghèo ở Oyona, Santa Ana và San Buenaventura. Lúc ấy cha vừa mới 63 tuổi. Nhưng rồi cha cảm mến người dân nơi đây, những con người tuy nghèo nhưng rất đơn sơ và đầy nhiệt tình nên đã quyết định ở lại với họ. Khi Hector đến gõ cửa xin cha cứu giúp, cha vội vã đưa ông đến nhà thương thủ đô ở cách đó trên 30 cây số. Khi đến nơi, cha choáng váng như đang đứng trước một bệnh viện vùng quê tại Pháp cách đây 15 thế kỷ sau một cuộc chiến. Hơn 50 người nằm la liệt ngay trên mặt đất, lẫn lộn nhau, kẻ thì mang những vết thương đẫm máu vì dao chém hay đạn bắn, kẻ thì bệnh tật hay đơn giản là say mềm. Cha thình lình nhận ra sự thật là cha đang ở một đất nước Honduras nghèo nàn và phải đối diện với một tình trạng bạo lực kinh hoàng của các nhóm tội phạm có tổ chức và các băng đảng buôn bán ma túy, làm cho quốc gia này chiếm hàng cao nhất toàn thế giới về tỷ lệ các vụ sát nhân. Trong đêm ấy, Hector với cơn đau quằn quại vẫn phải chờ cho đến mãi sáng hôm sau mới được bác sĩ khám nghiệm. May mắn thay, Hector được thoát chết. Trong những giờ dài chờ đợi bên cạnh Hector ở nhà thương, một ý tưởng manh nha rồi không ra khỏi đầu óc cha Francis nữa. Cha đã tự nhủ lòng sẽ xây cất một bệnh viện cho người nghèo ngay giữa khu nông thôn, một bệnh viện thật tối tân và sang trọng dành cho các nông dân nghèo mạt. Nói là làm, cha liền quy tụ các cộng sự viên của mình để lên kế hoạch xây bệnh viện. Mọi người đều hết sức can gián, cho là cha phát điên vì ngân sách của giáo xứ chỉ có 118.000 empiras, tức là đơn vị tiền tệ địa phương, tương đương với gần 6.000 euro mỗi năm, thì làm sao mà lập kế hoạch xây bệnh viện được? Thế nhưng cha không nản lòng. Điều đầu tiên cha làm là gửi ngay thư kêu gọi cho hơn 200 chính quyền quốc gia và tổ chức nhân đạo quốc tế. Cha đã nhận được 43 thư trả lời, và các đại sứ quán Pháp, Anh, Italia, Đài Loan, Canada, Hội kỵ sĩ Manta và Hoa Kỳ bày tỏ sự quan tâm chú ý đến dự án này. Cha cũng gõ cửa dinh Tổng thống Honduras lúc ấy là Manuel Zelaya. Ông này bị hạ bệ vào tháng 6 năm 2009 và đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của Tổng thống Zelaya. Ông nói, thưa cha, tôi rất thích ý muốn này, chúng ta hãy bắt tay ngay vào việc đi. Ngày mùng 8 tháng 6 năm 2006, trên một khu đất bỏ hoang nơi người ta đổ rác và cỏ dại mọc đầy, Tổng thống Zelaya đã đến đặt viên đá đầu tiên cho bệnh viện này, tọa lạc ngay trên con đường chính dẫn ra khỏi thị trấn Oyoyona. 5 năm sau, các tòa nhà đầu tiên của bệnh viện San Juan de Maria Vianney được chính thức khánh thành và bắt đầu hoạt động. Chi phí đầu tư khởi động là gần 6 triệu euro. Ngày nay, toàn bộ cơ sở bệnh viện gồm 15 tòa nhà sơn màu lộng lẫy bắt mắt với các chuyên khoa khác nhau như khu nhi đồng, khu sản khoa, khu chỉnh hình, một khu giải phẫu với 48 giường và 2 phòng phẫu thuật tối tân có thể thực hiện tất cả các vụ mổ. Toàn bộ khu vực bệnh viện đều mới tinh và rất thực tiễn. Cùng với tất cả 18 bác sĩ, 12 nhân viên y tá, tổng số nhân viên phục vụ tại đây là 70 người. Chi phí của bệnh viện được bảo đảm bởi hàng ngàn gia đình tại 3 thị trấn quanh đây. Để hưởng các chăm sóc y tế của bệnh viện, mỗi gia đình phải đóng góp số tiền thuê bao hàng tháng tùy theo lợi tức từ 15 đến 56 euro. Mỗi lần khám bệnh phải trả 1 euro và chi phí của cuộc giải phẫu khó khăn nhất không vượt quá 170 euro. Nhưng trên thực tế, để thanh toán ngân khoản 700.000 euro chi phí hàng năm, bệnh viện phải nhờ cậy đến sự tài trợ của nhiều quốc gia và tổ chức thiện nguyện ân nhân, đồng thời với chính quyền Honduras. Chỉ riêng chính quyền đã hỗ trợ hơn 25% tổng số chi phí của bệnh viện. Mỗi lần có người đến làm phóng sự giới thiệu bệnh viện gương mẫu này, cha Francis Schaeffer rất hãnh diện, nhưng cha xin mọi người hãy nhấn mạnh đến hoạt động và cơ cấu của bệnh viện, chứ đừng nói đến cá nhân cha. Nhưng cha không thể giấu được nụ cười khi nghĩ đến lần đầu tiên giới thiệu chương trình điên khùng, chương trình xây cất một bệnh viện hoành tráng cho những con người nghèo mạt, những nông dân ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về sự tiến triển đức tin của Hội Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta thường nghe nói đến sự cần thiết phải tăng trưởng trong đời sống đạo nói chung và đời sống đức tin nói riêng. Nhưng đó là nói về các cá nhân tín hữu. Có thể nói đến sự tăng trưởng đức tin của hội thánh hay không? Thiết tưởng cần phân biệt hai khía cạnh, khách thể và chủ thể. Nhìn dưới khía cạnh chủ thể, sự tăng trưởng đức tin của hội thánh có nghĩa là tăng thêm lòng gắn bó với Thiên Chúa, tăng tiến trong đời sống chứng tá và thánh thiện. Vì điều này chỉ có Chúa mới biết được. Dưới khía cạnh khách thể, sự tăng trưởng đức tin của hội thánh có nghĩa là hiểu biết sâu xa hơn nội dung đạo đức đức tin. Về phương diện này, ta có thể khẳng định rằng có sự tiến triển. Trong bài trước đây, chúng ta đã lược qua sự tiến triển các đạo đức đức tin từ thời các giáo phụ sang thời Trung Cổ đến thời cận đại và hiện đại. Chúng ta có thể lấy một thí dụ về những tín điều liên quan tới mẹ Maria. Hai tín điều Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội và Đức Mẹ hồn xác lên trời mới được công bố trong hai thế kỷ thứ 19 và 20. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào giải thích sự tiến triển đạo lý đức tin? Khi công bố một tín điều, huấn quyền xác nhận rằng chân lý này do Chúa mà khải, nghĩa là đã được chứa ở trong gia sản đức tin. Nói cách khác, chân lý này đã được mặc khải từ thời các thánh tông đồ, chứ không phải là vừa mới mặc khải. Và câu hỏi đương nhiên được đặt ra, tại sao một chân lý đã được mặc khải từ thời các tông đồ mà bây giờ mới được công bố? Những lý do gì đưa tới việc định nghĩa tín điều? Đã có ba câu trả lời được đưa ra, quen được đặt tên là thuyết luận lý, thuyết tiến hóa và thuyết thần học. Thứ nhất, theo thuyết luận lý, sự tiến triển có thể giải thích theo tiến triển suy diễn, đi từ một tiền đề trong mặc khải, thần học rút ra một cái hệ luận tiềm tàng. Thí dụ, Đức Maria là mẹ Đức Giêsu, thế mà Đức Giêsu là Thiên Chúa, vì vậy Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Thứ hai, theo thuyết tiến hóa, mặc khải không hệ ở một khối chân lý cứng nhắc, nhưng mà hệ những cảm nghiệm. Các cảm nghiệm thì sinh động và luôn luôn tiến triển. Thứ ba, thuyết thần học cho rằng hai thuyết trên đây đều thiếu sót. Thuyết luận lý quay mặc khải như một học thuyết siêu hình, thiếu sinh động. Còn thuyết tiến hóa thì nêu bật khía cạnh sinh động nhưng lại thiếu đạo lý chắc chắn. Vì vậy, cần tìm cách phối hợp cả hai chiều hướng với nhau. Trong số những người khởi xướng thuyết này, ta có thể kể tới chân phước Newman. Và đây cũng là chủ trương của Hội Thánh Công Giáo, đặc biệt kể từ Công đồng Vatican II với hiến chế Dei Verbum. Chúng ta có thể kể ra hai nhân tố chính góp phần vào sự tiến triển đạo lý đức tin. Ngoại tại là lạc giáo, và nội tại là đào sâu đức tin. Nhân tố ngoại tại, các lạc giáo. Ôn lại lịch sử giáo hội, người ta thấy hầu hết các tín điều được xác định để mà đương đầu với một lạc giáo. Từ những công đồng thời giáo phụ chống lại Arius, Macedonius, Apollinaris, Nestorius, Eutyches, cho tới các công đồng thời Trung Cổ và cận đại, chẳng hạn phái Abizoa, nhóm cải cách tin lành, thuyết duy lý. Hai tín điều cuối cùng về Đức Maria là một trừ lệ. Chính lúc niềm tin bị chao đảo như vậy, giáo hội mới quay về với gia sản để tìm hiểu lời Chúa. Cũng cần phải thêm rằng, không phải lúc nào các lạc giáo cũng nảy lên do tính quỷ ác ôn gieo cỏ lùng vào ruộng lúa. Nhiều khi đầu mối của các lạc giáo, nên dịch heresy là dị giáo thì có lẽ đúng hơn. Tiếng Hy Lạp heresy có nghĩa là chọn lựa. Nguồn gốc của các dị giáo là một cố gắng thích nghi đức tin với một nền văn hóa mới. Chẳng hạn như vào hội các giáo phụ từ văn hóa Semit sang văn hóa Hy Lạp, nhưng tiếc rằng cố gắng đó chưa thành công. Lúc khác thì có đánh nhấn mạnh vào một khía cạnh nào đó của đạo lý mà trở thành khập khiễng. Chẳng hạn như khi đề cao thiên tính của Đức Kitô mà coi nhẹ nhân tính, hoặc là ngược lại, hoặc là khi đề cao đức tin mà bỏ qua lý trí, hay là ngược lại? Kinh nghiệm lịch sử là một bài học cho chúng ta. Cần phải đặt các tín điều trong toàn thể gia sản đức tin, chứ đừng nhấn mạnh một chiều. Các bảo nhiệm đức tin có liên hệ với nhau và làm sáng tỏ cho nhau. Thần học gọi là Nexus Mysteriorum, sự liên hệ giữa các mầu nhiệm, nói trong sách Giáo điều Thánh Công giáo ở các số 114, 158 và 234. Đồng thời cũng cần phải phân biệt một hệ trật chân lý, Hierarchia Veritatum, Giáo điều Thánh Công giáo số 90. Nhân tố nội tại đào sâu đức tin. Các lạc giáo là một hoàn cảnh để giáo hội phải xác định một tín điều, nhưng chưa phải là tất cả. Có nhiều hoàn cảnh khác tích cực quan trọng hơn nhiều. Mặc khải không chỉ làm những đạo lý trừu tượng, nhưng chính là Chúa Kitô tỏ mình ra cho hội thánh. Đức Kitô tiếp tục đồng hành với các môn đệ giải nghĩa sách thánh cho họ. Nhờ cuộc đối thoại này, giáo hội càng ngày càng hiểu thấu hơn gia sản mặc khải. Trong hiến chế Dei Verbum số 8, Công đồng Vatican II đã tóm lại vào bởi bó nhân tố chính như thế này. Việc nghiền ngẫm lời Chúa, việc học hỏi, cảm nghiệm tâm linh của dân Chúa và huấn quyền. Yếu tố thứ nhất, việc nghiền ngẫm suy niệm lời Chúa được đặt ở hàng đầu và lấy Đức Maria làm gương mẫu qua việc trích dẫn đoạn văn Luca chương 2 câu 19 và câu 51. Đức Maria ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong trái tim. Nhờ việc chiêm ngắm này, hội thánh đi sâu hơn vào sự hiểu biết và gắn bó với chính Chúa Kitô. Yếu tố thứ hai, việc nghiên cứu thần học, tìm cách diễn đạt chân lý mặc khải bằng ngôn ngữ thời đại. Đây cũng là ý tưởng Đức Gioan 23 khi triệu tập Công đồng Vatican II. Trong bài diễn văn khai mạc, Ngài đã phân biệt giữa một bên là nội dung bất biến của mặc khải, và bên kia là những công thức phát biểu cần thích ứng với hoàn cảnh lịch sử và địa lý. Ý tưởng này được Công đồng Vatican II lấy lại trong hiến chế Gaudium Express số 62. Đồng thời, Công đồng cũng nhấn mạnh ý tưởng hệ trật của các chân lý. Thuật ngữ này có thể được giải thích theo ba nghĩa. Một, có những chân lý trung tâm, chẳng hạn như là Thiên Chúa Ba Ngôi, và có những chân lý thứ yếu, chẳng hạn như Đức Maria hồn xác lên trời. Nghĩa thứ hai, cần phân biệt giữa nội dung đức tin là điều bất biến và công thức phát biểu là điều có thể thay đổi. Nghĩa thứ ba, cần phân biệt hệ trật quan trọng trong các giáo huấn của giáo hội. Có những chân lý buộc phải tin và là tín điều, có những chân lý chưa buộc tin. Yếu tố thứ ba, cảm nghiệm tâm linh của dân Chúa. Công đồng Vatican II nhìn nhận rằng Thánh Linh đã ban cho các tín hữu một cách cảm thức đức tin, sensus fidei. Nhờ đó, họ nắm bắt được chân lý cũng như phân biệt điều chính điều tà. Đây không phải là một thứ cảm xúc vu vơ, như là một cảm nghiệm nhờ tiếp xúc với lời Chúa và các bí tích. Chúng ta có thể lấy các tín điều về Đức Maria làm thí dụ. Tuy rằng hai tín điều về Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời mới được công bố vào cuối thế kỷ thứ 19 và 20, nhưng mà các tín hữu đã nắm bắt điều này từ lâu, đặc biệt là qua các lễ phụng vụ. Yếu tố cuối cùng, huấn quyền. Đây là yếu tố cuối cùng xét theo thời gian, chứ không phải là theo mức độ quan trọng. Huấn quyền can thiệp để phân định có phải chân lý này do Chúa mặc khải hay không, và tìm công thức nào thích hợp để mà diễn đạt. Dù thế nào đi nữa, ta không thể bỏ qua vai trò của Chúa Thánh Linh, được Đức Giêsu hứa ban cho các môn đệ, ngõ hầu dẫn dắt họ đến chân lý trọn vẹn. Tin mừng Gioan chương 16 câu 13. Nên lưu ý tới cụm từ chân lý trọn vẹn. Theo quan điểm của Thánh Gioan, chân lý không chỉ là một ý niệm trong đầu óc con người, nhưng chân lý là chính Đức Kitô. Gioan 1:14-6. Thánh Linh đến giúp chúng ta hiểu biết chân lý hơn, có nghĩa là hiểu biết Đức Kitô hơn, yêu mến người hơn, hoặc cũng có thể hiểu là chúng ta sẽ để cho chính chân lý là Đức Kitô chiếm ngự ta hoàn toàn, để cho ta sống hợp theo chân lý và thực hành chân lý nữa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Istanbul, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các chính quyền tôn trọng quyền của các tín hữu được tự do sống tín ngưỡng của họ, đồng thời mời gọi mọi người dân Âu Châu ý thức về vai trò của Kitô giáo tại đại lục này. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động sẽ nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 20 tiến hành từ ngày mai 22 đến 24 tháng 5 tới đây tại Vatican. Roma, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo bắt đầu truyền đi các tin tức bằng 8 thứ tiếng qua điện thoại di động thông minh smartphone nhờ một ứng dụng tên là Missio.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 15.470 kiloxit tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit tức là 25m23 và 15.490 kiloxit tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.